Tranh chấp Biển Đông đã được đề cập đến trong những phát biểu của hai nhân vật hàng đầu trong chính phủ sắp tới của Mỹ. Hôm 11 tháng 1, trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là Tổng thống đắc cử, ông Donald Trump vài lần nhắc đến Trung Quốc về vấn đề thương mại và tấn công trên mạng. Ông nói Mỹ đã chịu thua thiệt hàng trăm tỷ đô la mỗi năm về thương mại và mất cân đối thương mại với Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông nói Trung Quốc đã xâm nhập trên mạng vào 22 triệu tài khoản ở Mỹ. Người sẽ trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ vào tuần sau cũng nói đến Biển Đông một cách ngắn gọn khi cho rằng nước Mỹ đã bị một số nước chơi xấu. Ông Trump nói Nga và các nước khác, trong đó có Trung Quốc, là nước đã hoàn toàn lợi dụng chúng ta về mặt kinh tế, hoàn toàn lợi dụng chúng ta ở Biển Đông bằng cách xây pháo đài lớn của họ. Ông cho rằng với nội các mới là những người thông minh và thành công, nước Mỹ sẽ có những thỏa thuận tốt hơn và sẽ được tôn trọng hơn. Ông nói Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, tất cả các nước sẽ tôn trọng chúng ta hơn nhiều so với các chính quyền trước đây. Cũng trong ngày 11 tháng 1 đã diễn ra phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về phê chuẩn chức vụ Ngoại trưởng Mỹ. Ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng đề cử, nói Trung Quốc phải bị chặn đường tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ xây lên ở Biển Đông có tranh chấp. Ông so sánh hoạt động của Trung Quốc với hành động của Nga đoạt lấy Crimea. Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một tư thế mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc không, ông Tillerson trả lời, chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết, việc xây đảo phải dừng lại, và thứ nhì là việc quý vị tiếp cận các đảo đó sẽ không được cho phép. Vị cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của hãng ExxonMobil không nói cụ thể có thể là gì để ngăn chặn việc Trung Quốc tiếp cận các đảo mà họ đã xây kiên cố cũng như đã trang bị vũ khí đường băng ở Biển Đông. Các nhà quan sát cho rằng phát biểu của ông Tillerson sẽ làm Bắc Kinh tức giận và mở đường cho khả năng xảy ra đối đầu nghiêm trọng với Bắc Kinh. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế, nhận định với VOA rằng chính quyền tới đây của ông Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách xoay trục sang châu Á và có thể làm cho Việt Nam trở thành một điểm nóng.
Có nhiều cái chỉ dấu là ông Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục cái chiến lược đó, nhưng có thể là với một cái tên khác. Đồng thời, cái giai đoạn mà ông Donald Trump lên sẽ là cái giai đoạn tăng tốc trong cái chiến lược 4 năm. Tổng thống Obama đã nói trước đây tới năm 2020 là sẽ đưa 60% lực lượng khí tài cũng như lực lượng của quân đội của Mỹ sang khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thì tôi thấy rằng là cái tiến trình đó nó sẽ được tăng tốc rất là nhanh, có thể là trong vòng 2 năm đầu của nhiệm kỳ, tức là 2017 và 2018 là có thể đã thực hiện được cái vấn đề đó. Cái cục diện của tình hình ở với cái chính sách đối đầu về vấn đề kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời chiến lược của Hoa Kỳ là sẽ tăng cái sự hiện diện của mình trong khu vực. Điều đó cho thấy rằng là Việt Nam sẽ là một cái điểm nóng trong cái thời gian sắp tới.
Một nhà nghiên cứu khác, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói với VOA rằng cả Tổng thống đắc cử Trump lẫn Ngoại trưởng đề cử Tillerson đều nắm rất chắc những vấn đề liên quan đến Việt Nam, khu vực và Biển Đông. Ông Trường tin tưởng họ sẽ kế thừa phát triển và đảm bảo những lợi ích của nước Mỹ, trong đó có quan hệ với Việt Nam.
Truyền thông quốc tế cho biết Ấn Độ sẽ bán và chuyển giao công nghệ loại tên lửa phòng không tầm trung Akash cho Việt Nam. Báo Times of India nói Việt Nam tỏ ý rất quan tâm tới việc mua tên lửa Akash. Hệ thống tên lửa đất đối không này do Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ chế tạo. Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể làm Trung Quốc không hài lòng. Thế nhưng, có rất nhiều khả năng Việt Nam sẽ mua tên lửa Akash của Ấn Độ để đối đầu sự đe dọa của Trung Quốc. Việt Nam đã đưa tin ông Trọng sẽ thăm Trung Quốc trong 4 ngày kể từ ngày hôm nay, 12 tháng 1. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi ông tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Hoàng Việt của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, một chuyên gia hàng đầu về an ninh khu vực và Biển Đông, nói với VOA rằng Việt Nam sẽ đạt được thỏa thuận và xúc tiến việc mua vũ khí này về mặt giá cả. Vũ khí của Ấn Độ rẻ hơn vũ khí của Hoa Kỳ hay của Nga. Hơn nữa, việc mua vũ khí này cũng nằm trong kế hoạch đa dạng hóa, đa phương hóa chính sách ngoại giao và an ninh quốc phòng của Việt Nam, ngoài các thị trường vũ khí truyền thống như Nga, Pháp và Israel. Giáo sư Hoàng Việt nói,
việc mà Tổng thống Nguyễn Phú Trọng sang ấy, mà Ấn Độ đã chào bán cái tấm tên lửa đó, đây là một cái khả năng rất là lớn, bởi vì là một là Việt Nam đang muốn tìm kiếm nhiều cái mối cung cấp về vũ khí khác, không chỉ là phụ thuộc vào Nga, bởi vì một là Nga thì là một cái đối tác truyền thống của Việt Nam, nhưng mà Nga cũng cung cấp những cái vũ khí như vậy, tương tự như vậy cho phía Trung Quốc. Mà có lẽ là Việt Nam vẫn đang lo ngại nhất cái vấn đề trên Biển Đông. Mà trong việc trên Biển Đông thì cái đối là một cái nhân vật mà có đủ sức đe dọa và gây ảnh hưởng nhiều nhất, mà có tạo ra những cái có thể coi là những cái nguồn gốc của nhiều cái căng thẳng trong thời gian vừa rồi, đó chính là Trung Quốc.
Theo báo Times of India, hệ thống tên lửa Akash thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không 2K-12 Cup của Liên Xô trước đây mà quân đội sử dụng. Báo này mô tả mọi hệ thống Akash gồm một bệ phóng, một đài chỉ huy, radar điều khiển đa dụng và một hệ thống hỗ trợ mặt đất. Hệ thống Akash điều khiển cao tầng sử dụng đầu đạn 55 kg có khả năng tiêu diệt các mục tiêu di động như tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa không đối đất, máy bay chiến đấu, các thiết bị máy bay không người lái ở cự ly đến 25 km và ở độ cao 18.000 m. Đặc biệt, tên lửa Akash có trang bị động cơ phản lực dòng giúp nâng cao độ chính xác trong khi giá thành rẻ hơn. Đánh giá về tác động của việc mua hệ thống tên lửa Akash của Ấn Độ, giáo sư Hoàng Việt cho biết động thái này cho thấy Việt Nam luôn luôn muốn tăng cường sức mạnh quốc phòng. Còn về phần Ấn Độ, một đối thủ của Trung Quốc về an ninh quốc phòng cũng muốn nâng cao uy tín của chính họ.
Ấn Độ cũng là một cái nhân vật đáng kính ở trong thế giới hiện nay. Và trong cái thế giới đạt được đó thì Ấn Độ cũng là một cường quốc. Cho nên là việc Việt Nam mà xúc tiến quan hệ Ấn Độ thì cũng là một điều chắc chắn. Và thêm nữa là cái thái độ của Ấn Độ đối với cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, nó cũng có những cái sự mà ủng hộ, nói chung là có lợi cho Việt Nam trong vấn đề về Biển Đông. Vì vậy Việt Nam sẽ ở gần Ấn Độ.
Sau khi Ấn Độ loan tin về việc bán tên lửa Akash cho Việt Nam, Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Tư 11 tháng 1 đã phản ứng rằng Trung Quốc không bận tâm về các mối quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên, những quan hệ đó phải được xây dựng vì hòa bình và ổn định trong khu vực thay vì gây rắc rối và khiến các nước khác lo ngại. Nhận định về phản ứng không hài lòng của Trung Quốc, giáo sư Việt nói:
Việt Nam mua vũ khí hay tăng cường cái sức mạnh vân vân, hoặc là Việt Nam mở rộng mối quan hệ với các quốc gia khác, thì rõ ràng Trung Quốc đều không có hài lòng. Cá nhân tôi cho rằng là quan điểm của Việt Nam là mặc dù một bên là rất quan trọng mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng những cái việc này Việt Nam cũng phải gia tăng để mà thúc đẩy những cái sức mạnh của Việt Nam.
Trong đó, vào tháng 9 năm 2016, phía Ấn Độ tuyên bố cấp tín dụng quốc phòng cho Việt Nam ở mức 500 triệu đô la. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Việt Nam, hai nước đã nâng mối quan hệ chiến lược lên thành quan hệ chiến lược toàn diện. Dưới khoản tín dụng quốc phòng này, thì Việt Nam mua hệ thống tên lửa Akash của Ấn Độ có khả năng rất cao.
Anh trai của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu cho VOA biết anh Diệu sẽ được nhà chức trách Việt Nam trả tự do vào tối 12 tháng 1 và sẽ phải đi Pháp ngay lập tức. Từ một vùng rừng ở tỉnh Nghệ An, anh Đặng Xuân Hà, người anh của Diệu, nói với VOA vào chiều muộn ngày 12 tháng 1 giờ Việt Nam.
Đặng Xuân Diệu hiện bây giờ đang còn ở trong tài trên mộc chứ, đang nằm trong tài, sẽ đặt trùng họ trở lên máy bay đi luôn chứ đâu có về nhà. 1:40 đêm nay rồi mới lên máy bay. Chưa có một cái gì chính xác 100% khi được xuất ra khỏi Việt Nam, thực tế là mọi vấn đề đang nằm bên giấy tờ thôi anh.
Anh Đặng Xuân Diệu, 38 tuổi, cùng 13 thanh niên công giáo khác bị bắt năm 2011 và sau đó bị nhà chức trách kết án tù do hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Anh Diệu là một trong ba người bị kết án cao nhất. Anh nhận án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Theo thông tin từ gia đình và các nhà hoạt động dân chủ, anh Diệu đã nhiều lần tuyệt thực để đấu tranh về quyền con người bất khả xâm phạm và đòi các quyền lợi căn bản trong trại giam cho chính bản thân cũng như những tù nhân khác. Vì những việc làm này, sức khỏe của anh suy yếu trầm trọng trong những năm gần đây. Cũng vì đấu tranh, cán bộ trại giam Xuyên Mộc ở Thanh Hóa đã nhiều lần kỷ luật, biệt giam và phân biệt đối xử với anh. Các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho các thanh niên công giáo. Một số nhà hoạt động cũng tiếp xúc với các đại sứ quán Canada, Úc, Na Uy, Thụy Sĩ ở Hà Nội vận động sự ủng hộ. Vấn đề của anh Diệu nhận được sự quan tâm đặc biệt của Liên hiệp châu Âu. Về sự dàn xếp để anh Diệu được thả trước thời hạn, anh Hà cho biết.
Ở bên EU lo cho tôi, chứ tôi cụ thể tôi cũng không biết được những vấn đề họ làm như thế nào, tôi không biết đâu.
Trong số 14 thanh niên công giáo bị kết án, đến nay đã có 12 người được trả tự do. Hai người còn lại đó là anh Hồ Đức Hòa đang thụ án 13 năm tù giam và chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn với 8 năm tù giam. Sau khi có tin anh Diệu sắp được trả tự do, các nhà hoạt động dân chủ đã chúc mừng gia đình anh qua mạng xã hội.
ông Phạm Văn Hùng, 86 tuổi, thân phụ của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, đã bị triệu đến Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc vào ngày 10 tháng 1. Nhà báo Phạm Chí Dũng xem đây là một hành vi bất nhã và thiếu lễ độ.
Gia đình tôi đánh giá đó là một sự kiện tượng và vô lễ, tại vì họ chỉ có cho người thông báo qua điện thoại, chứ không phải là có cái thư mời đàng hoàng.
Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết có rất nhiều cơ quan của Thành ủy có mặt trong buổi triệu tập này và họ đưa ra nhiều lời đe dọa, trong đó có Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam do ông làm chủ tịch.
Buổi làm việc đó thì có cả những quan chức của Đảng như là Ban Nội chính Thành ủy, như là Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy. Thế thì có những cái ý kiến mà tôi nghe ba tôi thuật lại là họ nói tôi là viết bài xuyên tạc, là viết bài sai sự thật. Và thậm chí là có ý kiến cho rằng đã đủ yếu tố để khởi tố cái vụ thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Bài viết của ông Phạm Chí Dũng trên VOA có đoạn, có dư luận cho biết công an đã nắm rõ hành vi gây thất thoát của ông Trần Phương Bình tại Ngân hàng Đông Á, nhưng không dám bắt vào năm 2015 là vì Ngân hàng Đông Á là một ngân hàng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được Bí thư Thành ủy khi đó là ông Lê Thanh Hải che chắn. Luồng dư luận này cũng cho rằng việc ông Trần Phương Bình bị bắt vào thời điểm cuối năm 2016 khi ông Lê Thanh Hải đã nghỉ là một đòn đánh vào ông Hải và khối tài sản khổng lồ tích góp qua nhiều năm của ông. Ông Dũng cho rằng Thành ủy cảm thấy những bài báo của ông đã đụng chạm đến sân sau của Thành ủy, trong đó có liên quan đến cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải. Ngoài ra, họ muốn dọa chặn những bài viết của ông về Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay trong một cái bài mà họ có vẻ đặc biệt nhấn mạnh, tức là cái bài liên quan tới ông Trần Phương Bình, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Đông Á ở Thành phố Hồ Chí Minh bị bắt. Thì trong bài đó thì tôi dẫn cái nguồn dư luận đánh giá rằng ông Trần Phương Bình ấy, là có cái mối quan hệ có lẽ được che chắn bởi ông Lê Thanh Hải thì thử là không bị bắt vào năm 2015.
Ngoài ra ông Dũng cũng tin rằng cuộc triệu tập này là do ông Hải đứng phía sau.
Cũng không loại trừ khả năng là ông Lê Thanh Hải có thể nhờ riêng ông Tất Thành Cang để ông Tất Thành Cang tổ chức một cái cuộc họp như vừa rồi, lấy danh nghĩa của Thành ủy nhưng mà lại đặt ra những vấn đề liên quan tới ông Lê Thanh Hải.
Trong thư ngỏ cho Thành ủy ngay trong ngày 10 tháng 1, ông Dũng đề nghị đối thoại với ông Tất Thành Cang để cùng tìm ra sự thật. Tuy nhiên, ông Dũng tin rằng thư ngỏ của ông sẽ không được phản hồi.
Theo báo chí Việt Nam đưa tin, tại một hội nghị hôm 11 tháng 1, Thanh tra Chính phủ thông báo trong năm 2016, cơ quan thanh tra các cấp phát hiện 60 người có hành vi liên quan đến tham nhũng và có 20 người đứng đầu bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Không có thông tin cụ thể về danh tính và chức vụ của những người đứng đầu đó. Tin cho biết trong số 20 người có một người đứng đầu đã bị xử lý hình sự nhưng không rõ mức độ hình phạt. 10 người khác bị xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức như cảnh cáo khiển trách. Các quan chức đã bị xử lý là những người làm việc ở Bạc Liêu, Hậu Giang, Hòa Bình, Kiên Giang, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Bình Thuận và Cần Thơ. Riêng 3 tỉnh cuối có từ 3 tới 4 quan chức bị xử lý. Tường thuật của báo chí cho biết thêm rằng riêng Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 55 cuộc thanh tra tập trung vào sự vận hành của các bộ, vấn đề đất đai ở các địa phương, hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như phòng chống tham nhũng. Trong số đó, 21 cuộc thanh tra đã có kết luận xác định rằng có những vi phạm với tổng số tiền là gần 11,1 nghìn tỷ đồng. Cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 5 nghìn tỷ đồng. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nói với VOA rằng các nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam không mang lại những tín hiệu tích cực.
Cụ thể những cái vụ chống tham nhũng như vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Vũ Duy Hoàng, thì người ta cho rằng cái cuộc đấu tranh này đó, chống tham nhũng này nó cũng lọc chọc, nó không đi tới đâu. Chỉ có một vụ đó mình làm chưa ra ngô ra khoai, rồi bao nhiêu vụ, vụ núi pháo, vụ ABG, rồi ra ta nhắc lại vụ Vinalai người ta lọc lại nữa, rồi bao nhiêu cái doanh nghiệp thế này thế kia. Rõ ràng là cái cách làm việc đó là nặng như là lứa, nhưng mà cái hiệu quả của việc nó rất thấp. Cho nên lòng dân người ta rất buồn, người ta mong muốn rằng cái nhà nước này cái hướng người dân, cái tin người dân.
Đầu năm 2016, Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng xếp hạng 168 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nghiệp, dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia trong nước về tham nhũng trong khu vực công. Điểm số của Việt Nam là 31 trên 100 điểm, đứng thứ 112 trên 168 trên bảng xếp hạng toàn cầu, tức là thuộc nhóm các nước có nhiều tham nhũng. Khi đó, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ nói với báo chí các tiêu chí của Tổ chức Minh bạch Quốc tế rất khác với cách đánh giá của Việt Nam. Ông nói cách đánh giá đó không phản ánh một cách toàn diện được tình hình tham nhũng tại Việt Nam. Ông Đạt cho rằng trong vài năm trở lại đây, công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam đã có những bước tiến mới, có nhiều giải pháp đột phá mang lại nhiều hiệu quả, song các tổ chức nước ngoài không ghi nhận. Lần đầu tiên, người dân thủ đô của Việt Nam được biết chất lượng không khí hàng ngày ở Hà Nội, nơi trong nhiều năm qua được coi là có mức độ ô nhiễm cao nhất nhì thế giới. Trong web hanoi.gov.vn/quan trắc môi trường cho phép người dân theo dõi được mức độ ô nhiễm không khí bằng các dữ liệu thu thập tại thời điểm thực từ các trạm quan trắc môi trường bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm nay. Những chỉ số chất lượng không khí AQI trong những ngày đầu tiên của năm 2017 theo VN Express cho thấy mức độ ô nhiễm không khí của thủ đô luôn ở các mức kém và nguy hại trong nhiều ngày liên tiếp. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, trên trang web này, chỉ số AQI ghi nhận trong ngày 12 tháng 1 cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức tốt. Theo chuyên gia Lê Xuân Lan của Đại học Tài nguyên Môi trường, việc cung cấp thông tin về mức độ ô nhiễm không khí là một việc tất yếu với xu thế hội nhập quốc tế. Nhưng theo bà Lan, người dân ở Việt Nam chưa được hưởng lợi nhiều từ những thông tin như vậy.
Về những cái cơ quan chịu trách nhiệm thì phải là thêm nhiều cái bản thông báo, giống như là dùng bằng cái đèn LED ở trên các cái tuyến đường chính để mà mình có thể thông báo sáng hôm nay được cái mức độ ô nhiễm như thế nào. Hoặc là những cái ngày cao điểm, những giờ cao điểm thì làm sao?
Theo bà Lan, việc cung cấp chỉ số đơn thuần như thế chưa thể giúp ích nhiều cho người dân vì sự tuyên truyền này chỉ mang tính chất đối phó.
Bởi vì người ta phải biết là cái mức độ như vậy, ô nhiễm như vậy là ảnh hưởng đến cái gì? Đến phổi, đến mắt, đến da hay gì đó, rồi cái nào bảo vệ như thế nào? Thì mình vẫn chưa làm tốt được cái này. Mặc dù là báo chí cũng đưa lên rất là nhiều, nhưng mà mang cái tính chất nữa là đối phó là chính, hoặc là qua một cái chiến dịch như vậy. Chứ còn cái phải đưa vào một cái đời sống luôn, một cái nhu cầu cấp thiết của đời sống luôn thì nó mới tốt.
Hà Nội là một trong 19 thành phố nằm trong chương trình của Bộ Tài nguyên Môi trường nhằm cung cấp thông tin về chất lượng không khí trên khắp cả nước bắt đầu từ năm nay. Theo các chuyên gia về môi trường, mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã tăng cao và đến mức báo động trong những năm gần đây. Họ đã cảnh báo rằng Hà Nội đang phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Theo báo Tài nguyên Môi trường, kết quả đo được từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ tại các thành phố lớn ở các quốc gia trong năm 2016, thành phố Hà Nội đã có lúc có chỉ số ô nhiễm cao thứ nhì thế giới, chỉ sau Adalibaza của Ấn Độ. Chuyên gia môi trường Lê Xuân Lan cho VOA biết mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội còn cao hơn cả thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số dân cao gấp 2 lần, với số lượng 13 triệu người.
Hà Nội thì cái mức độ mà ô nhiễm về không khí thì nó còn khủng khiếp hơn ở miền Nam. Tại vì sao? Tại vì thật ra bây giờ công trình nó ngổn ngang, mà rồi thêm nữa là cái mật độ dân cư và cái lượng xe hơi. Chính vì vậy là cái mức độ ô nhiễm của Hà Nội ở cái mức là báo động rất là cao.
Các hoạt động về công nghiệp và sự quá tải về lưu lượng xe tham gia giao thông là nguyên nhân chính của vấn nạn ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Báo Tài nguyên Môi trường trích lời Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Ngô Thái Nam nói nguồn cơn ô nhiễm không khí tại Hà Nội chủ yếu do bụi và các khí ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông. Hiện Hà Nội có 5,5 triệu phương tiện giao thông cá nhân, trong đó có gần 5 triệu xe máy, tương đương với mật độ của hơn 70 ô tô và 700 xe máy trên 1 km đường. Theo báo cáo Môi trường Quốc gia mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra vào năm 2014, giao thông, vận tải và sản xuất công nghiệp nằm trong các nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Việt Nam.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John F. Kerry tối ngày 12 tháng 1 đã trở lại Việt Nam trong chuyến thăm thứ tư và cũng là chuyến thăm cuối cùng của ông trong tư cách nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, theo tin của báo The Washington Post. Sự hiện diện của ông Kerry tại Việt Nam tô đậm sự chuyển biến của hai quốc gia từ thù địch sang đối tác. Đây là chuyến công tác nước ngoài cuối cùng của vị ngoại trưởng công du nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với tổng cộng quãng đường bay ông đã đi qua là trên 1,4 triệu dặm. Sau hai ngày ở Việt Nam, ông Kerry sẽ sang Paris dự hội nghị hòa bình Trung Đông trước khi tới London và kết thúc cuộc hành trình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại thành phố Davos của Thụy Sĩ. Chặng dừng chân tại Việt Nam đặc biệt có ý nghĩa đối với ông Kerry, báo The Washington Post dẫn lời các phụ tá của Ngoại trưởng cho biết. Lần đầu tiên ông Kerry tới Việt Nam là vào năm 1968. Khi đó ông là một sĩ quan hải quân trẻ chiến đấu chống lại phe Cộng sản Bắc Việt. Thời gian ông làm thượng nghị sĩ, ông được xem là người có vai trò trung tâm trong việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Sáng thứ Sáu, 13 tháng 1, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Các phụ tá tháp tùng ông Kerry cho hay trong số các chủ đề thảo luận lần này bao gồm biến đổi khí hậu, Bắc Triều Tiên và các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.